thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 239 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 81, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đã học với nhau về ý nghĩa của đời sống trong Đức Thánh Linh mà mỗi người con Chúa nhận lãnh được. Đó là sự sống mới dành cho những người được sinh lại bởi đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính quyền năng Thánh Linh đã biến đổi địa vị một người từ tội nhân được trở nên địa vị thánh, mặc lấy thần trí mới để được đến gần Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha. Không dừng lại ở đó, Đức Thánh Linh còn dạy dỗ, dẫn dắt, ban ân tứ để những người con Chúa được sống cuộc đời mới kết quả theo thánh ý của Ngài. Đây là những trải nghiệm thuộc linh mà mỗi tín hữu không những kinh nghiệm được trong hiện tại, song còn tiếp diễn những ngày tiếp theo trong cuộc đời của mình cho đến khi gặp Chúa. Tuy nhiên, đó không phải là điều chúng ta tiếp nhận cách thụ động. Đức Thánh Linh không hề thay đổi về những điều Ngài muốn thực hiện trên đời sống những người con Chúa, nhưng chỉ khi mỗi tín hữu ý thức được giá trị thuộc linh cao trọng đó và xác quyết cuộc đời của mình luôn bước đi trong sự vâng phục. Đó cũng chính là nguyên tắc thuộc linh không thể thiếu mà sứ đồ Phaolô đã trình bày trong phần còn lại của câu 25. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nhiều người vốn nhận biết nguồn sống dư dật trong Thánh Linh, song vì cớ đời sống không bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài nên vẫn mãi không kinh nghiệm được sự sống ấy. Dẫu vậy thì bước đi theo Thánh Linh hay không, hoặc bước đi theo như thế nào, hay làm thế nào để bước đi theo Thánh Linh, đó không chỉ đơn giản như một lời xác nhận trên môi miệng, một ước muốn tại thời điểm cảm động nào đó, nhưng là cả một thái độ quyết tâm của ý chí, là kỷ luật thuộc linh được áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày, là một quá trình rèn tập để lớn lên trong từng giây phút. Sứ đồ Phao-lô không chỉ rao ra lẽ thật, song qua chính đời sống phục vụ Chúa của ông đã để lại cho mọi người con Chúa tấm gương như là phương cách để rèn tập một đời sống bước đi theo Thánh Linh. Ngay thời điểm đầu tiên khi tin nhận Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy được tinh thần quyết tâm bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Điều đó được minh chứng qua đời sống biệt riêng để ở với Chúa. Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đổi về cụ truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi, xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Damas. Theo thư Galati chương 1, từ câu 13 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô làm chứng lại cuộc đời của mình trước đây khi chưa tin nhận Chúa Giê-xu là một người rất hung bạo, cố sức phá tán hội thánh cùng những người tin theo. Thế nhưng, ngay sau khi được Chúa thương xót kêu gọi và ban ơn cứu rỗi, ông hết sức thỏa vui. Chưa dừng lại ở đó, bằng tấm lòng khao khát, ông đã lập tức dứt bỏ mọi sự, đi đến đồng vắng Arabi để dành nhiều thời giờ biệt riêng ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó chính là một khởi đầu quan trọng để rồi từ đó sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ý muốn Chúa, sự dạy dỗ của Thánh Linh trên đời sống của mình. Đức Thánh Linh bởi quyền năng của Ngài sẽ thánh hóa địa vị cho một tội nhân khi mở lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặc lấy thần trí mới để người tin Chúa được nhận biết mình đã nhận được sự sinh lại và ở trong mối liên hệ làm con Đức Chúa Trời. Đây chính là lẽ thật mà Chúa Giê-xu đã phán cùng Ni-cô-đem khi khao khát sự cứu rỗi mà chạy đến với Chúa. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3, từ câu 3 đến câu 5. Sứ đồ Phao-lô cũng đã bày tỏ lẽ thật về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống người con Chúa. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19. Đó là những phước hạnh mà Đức Thánh Linh đã chủ động thực hiện trên đời sống mỗi tín hữu. Do vậy thì như chúng ta đã đề cập, không phải chúng ta thụ động hoàn toàn mà có thể kinh nghiệm được, song đó phải là đời sống chủ động để được kinh nghiệm sự bước đi với Đức Thánh Linh. Để có một sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh mà bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, thì trước nhất đó phải là đời sống khao khát, biết từ bỏ những gì đang trì kéo trong đời sống làm ngăn trở mối tương giao với Chúa, phải dành những thời giờ ở riêng với Chúa cách đặc biệt. Ông Giăng Báp-tít là một minh họa rõ ràng cho chúng ta nhìn thấy điều đó. Ông không phải là người nổi bật về địa vị trong xã hội hay chức vụ trong tổ chức giáo hội. Thế nhưng, ông lại là người đầy ơn ngay từ khi khởi đầu chức vụ làm người dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mọi người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau thảy đều đến với ông nơi đồng vắng, cảm động trước sứ điệp ông rao ra và bằng lòng nhận báp tên dưới sông Giô-đanh. Không phải ngẫu nhiên mà ông Giăng Báp-tít trở nên người đầy ơn như thế, nhưng một trong những điều quan trọng để hình thành nên một chức vụ đầy ơn của đầy tớ Chúa, đó chính là một đời sống biệt riêng ở với Chúa nơi đồng vắng. Năm thứ 15 đời Cesar Tiberer, khi Bôn-sơ Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconic, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm. Thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Dân bèn dạo qua hết tại miền lân cận sông Giô-đan, giảng dạy phép báp tem về sự ăn năn để được tha tội. Theo phúc âm Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Như vậy, bước đi theo Thánh Linh là quyết tâm của ý chí, là kỷ luật thuộc linh và là một quá trình rèn tập để lớn lên trong từng giây phút. Bài học áp dụng. Ngày nay, một trong những phương cách ma quỷ dùng để kéo đời sống của mọi người con Chúa ra xa Ngài, đó chính là sự bận rộn. Áp lực trước nhu cầu cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta vùi vào công việc để mong thỏa mãn được về nhu cầu tài chánh. Áp lực trước việc học hành để mong đảm bảo tương lai khiến các em học sinh và cả phụ huynh nữa cứ cho con em của mình học hết ngày này đến ngày khác. Bên cạnh đó, ma quỷ cũng dùng những phương tiện vui chơi, giải trí để cột trói con người vào với nó đến nỗi không muốn tách rời. Ngay cả đối với những người đang làm công việc Chúa cũng có thể đối diện với những nguy cơ của sự bận rộn. Bận rộn về áp lực công việc quá nhiều, bận rộn về những chương trình, kế hoạch, phong trào, đôi khi khiến cho chúng ta không còn thời gian nào để lắng động, ở riêng với Chúa trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Đó chính là những lý do khiến cho chúng ta dần trở nên kiệt sức, khô hạn thuộc linh. Đã đến lúc mọi người cần nhận biết thực trạng này để điều tiết lại cách chúng ta sử dụng thì giờ, cách đầu tư công sức trên đất này trong mục đích nào. Đó có phải là tìm kiếm Chúa, khao khát Ngài để có thể sống cho sự phục vụ và danh vinh hiển của Ngài hay không? Chúng ta dành thì giờ nào trong ngày để ở riêng với Chúa? Dành bao nhiêu thì giờ để suy ngẫm và bước vào mối tương giao với Chúa? Xin Chúa cho mỗi người con Chúa biết thiết lập lại thứ tự ưu tiên trong đời sống của mình để luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 240 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít ít nơi hồng trào huyết, khi hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Giây phút tươi vui thay tinh khiết không gì tay, trước ngôi ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, dường như thó thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa ném qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.